sanh tại Ca Tỳ La Về, nay thuộc về lãnh thổ Nê Ban. Tuyết sơn cao ngất mây ngàn, xuân về trong cảnh gian sang tươi hồng. Khắp cả nước đơm bông kết la, dân chúng hầu như đã thuần lương. Đức vua tỉnh phản đường đường, trị vì dương quốc thời đang thái bình. Cả đất nước yên lành rất đổi, vua thuộc về dòng dõi Thích Ca. Đức bà hoàng hậu Ma Gia thuộc hàng quyền quý đại quan bao đời. Cả hai vị là người thiện nghiệp, có nhân lành nhiều kiếp tu hành. Cả hai đức hạnh xứng danh, vào hàng cha mẹ muôn nghìn lê dân. Nhân vào dịp kinh thành có lễ, vua tôi cùng hội để vui ca. Bây giờ hoàng hậu Ma Gia vừa lên dân lễ hương quang điện thờ. Trước ngõ môn xong giờ bố thí, hoàng hậu về nơi nghỉ trong cung. Bỗng mơ voi trắng trên không, sao ngà trăng khót từ hông đi vào. Bà đem điều chiêm bao vừa đặng, kể thánh hoàng tỉnh phản cùng nghe. Đức vua an ủi dỗ về, lệnh truyền gọi kẻ tiên tri luận bàn. Rằng hoàng hậu xin nàng con quý, tài sức cao đức trí vẹn toàn. Đức vua mừng rỡ vô vàng, vì chân có kẻ đảm đang ngôi trời. Rằm tháng tư trăng tròn vừa đến, lâm tỳ ni thượng nguyện xin tươi. Trong khi hoàng hậu dạo chơi, bỗng nghe qua ngát hương trời vô ưu. Đưa tay phải nâng niêu định nhắc, thái tử liền bất giác giáng sinh. Bây giờ khắp chốn kinh thành, bỗng nhiên khí hậu mát lành hẳn ra. Muôn cây cỏ đơm qua kết trái, nước sông nguồn bỗng thấy cao thêm. Không trung chim hót vang rền, hào quang tỏa sang khắp miền mười phương. Vua tịnh phạn vô cùng vui sướng, mời tiên tri xem tướng kỳ tài. A Tư Đà đoán tương lai, rằng người tương tốt tâm tử đủ đức tài bậc thánh. Nhưng đức vua chẳng muốn chút nào, chỉ vì như vậy mai sau ai người kế vị vua trao. dời định mệnh, nên Thánh Hoàng quyết định đặt tên Sĩ Đạt Ta, nghĩa nói lên là người thành đạt ngôi trên vững vàng. Cái ngôi vị Thánh Hoàng ám chỉ là ngôi trời cai trị muôn dân, đâu ngờ ngôi vị thánh nhân lại là ngôi Phật xuất trần xưa nay. Liên Hoàng hậu sau ngày sinh nở, chỉ mãi ngày sống ở trần gian, nghĩ mình nhiệm vụ chu toàn, không còn nghiệp báo buộc ràng trầm lưng. Sau khi trúc sắc thân bốn đại, bà giáng sanh về lại cõi trời. Cõi trời đau lợi yên vui, tâm hồn trong sạch sống đời thanh cao. Vua Tịnh Phạn liền trao thái tử Gotami gìn giữ dưỡng nuôi, mỗi ngày một lớn khôn rồi, thân hình diện mạo ra người coi ngô. Tài năng cũng cơ hồ bộc lộ, sức khỏe tốt đức độ hơn người, thông minh trí tuệ tuyệt vời, nghề văn nghiệp võ học thời tinh thông. Thời gian ngắn đã hơn thầy dạy, nên nhiều thầy e ngại cáo lui. Dù thầy giỏi nhất được mời, chỉ thời gian ngắn là thôi sạch nghề. Mặc dầu đã cực kỳ quyền quý, là đương kim kế vị ngai vàng, dù là thái tử cao sang, không hề ngạo mạn quên quang khinh người. Vì lẽ ấy vua tôi yêu quý, thần dân đều nể vị tôn vinh, càng yêu càng quý con mình. Vua cha càng thấy sự tình lo âu, sợ cái cảnh mai sau thái tử sẽ thành người tu sĩ xuất gia, để thành vị Phật Như là những lời tiên đoán của A Tư Đà. Nhất là thấy dần già không lớn, thái tử thường lặng lặng trầm tư, ít khi cười nói vô tư, ít khi vui vẻ giống như thiếu thời. Lòng lo sợ những lời tiên đoán sẽ đến hồi linh ứng tương lai, vua cha dùng kế trong ngoài, truyền xây cung điện lầu đài ba nơi. Để thái tử vui đời trang lệ, tạo tân bừng như lễ quanh năm, bao nhiêu mỹ nữ cung tầng chỉ mong thái tử muôn phần thành thơi. Chọn cho con được người nhan sắc, con gái vua thiệt giác nhân hòa. Nàng là công chúa tiên xa, giả du đà la hiền hoàng đoan trang. Nàng nói tiếng ngàn vàng nhân đức, vua dọn đường gia thất cho con. Những mong hạnh phúc hôn nhân, vợ con phu quý cầm chân được ngày. Sống giữa cảnh vui dày dương gia, sự vinh hoa hơn cả trần đời. Lòng ngày nắng triểu đêm ngày, cho rằng hạnh phúc trần ai vô thường. Nhân dịp hôm hạ điện lễ lớn, thái tử theo vua hướng ra đồng. Mùa xuân quang cảnh tưng bừng, muôn dân vui vẻ tập trung cây cài. Nhìn cảnh vật phô bày xanh tốt, cảnh xuân về chim hót hoa tươi. Bầu trời quang đãng rạng ngời, gió xuân phơi phới nơi nơi. Khung cảnh thanh bình an lạc, với tâm hồn soi xét nhân gian. Đời đầy cảnh khổ trái ngang, vô thường vô ngã tìm tàn mà thương đau. Đời chẳng phải đẹp màu sắc như thoáng qua ánh mắt muôn người. Nông dân lao khổ dưới trời, trâu bò quần quật hai người gian lao. Để đổi lấy bó rau bát gạo, đời lắm đều trở tráo bi ai. Xem chừng muốn siêu đến cửa nam, gặp đều trước mắt thấy một người bệnh tật thương đau. Nhìn người ran giết lễ trào, xót lòng thái tử mài cha. Cửa tay lại nhìn người chết, xác bên đường nhê nhất tanh hôi. Rồi bu kiến đậu nắp mùi, xác sình gom tiếc giữa người lại qua. Ba cảnh khổ như già bệnh chết, cùng cảnh việc tan phiền não buộc ràng. Khi thành chánh giác quyết tâm độ đời, mấy câu nói đáp lời thái tử gợi đúng điều ấp ủ lâu nay. Đúng vào hoài bão đêm ngày, nhớ vừa mở mắt nên ngày ung dung. Về hoàng cung tâu cùng thánh thượng, xin đức vua ban lượng hải hà, cho ngài được phép xuất gia. Nhưng vua tình phản xót xa chối từ, ngài đề nghị nếu như bốn việc mà thánh hoàng giải quyết được cho, thì ngài bỏ ý đi tu, vui lòng ở lại nhân từ trị dân. Một là được sắc thân trẻ mãi, hai là thân không bệnh không đau, ba là sự chết không giàu, bốn là phiền não khổ đau không còn. Bốn việc ấy vô cùng gian khó, bởi xưa nay đã có bao giờ thẳng thờ, không sao giải đáp cho vừa lòng con. Khi biết rõ con mình nghiêm chỉnh, nói ra lời ý định xuất trần, đức vua tìm cách cản ngăn, giữ cho thái tử đừng đăng ra ngoài, để trong cung cho ngài vui thỏa. Nhưng chẳng gì khuây quả cho vui, một khi ngài quyết chí rồi, trên đời không thể có người giữ chân. Giữa hoàng thành cung tần mỹ nữ, quân lính tuần canh giữ ngoài trong. Sao cơn vui vẻ tiệc tùng, mọi người mê mệt đã cùng ngủ say. Thái tử quyết ra ngoài cung cấm, khỏi dòng dương dân vợ con. Giá từ đời sống vàng son, cùng hầu xa nặng đi chung ra ngoài. Đêm mùng tám tháng hai sao kính, ngày mới vừa 19 tuổi xuân. Thầy trò phi ngựa dược thành, dội vàng dục giả băng mình trong đêm. Đã xa cảnh phồn vinh dương giả, thái tử vào núi thẳm rừng sâu, dốc lòng cầu đáo nhiễm màu, tìm đường thoát khỏi khổ đau buồn ràng. Ngày cầu học ngay thiền sắc giới, công sở hữu không cảm giác sáng ra. Thích ca nhận chân ra được. Hai thiền này có dược khổ đau, quyết từ bỏ vào rừng sâu, sau năm khổ hạnh dài dầu tuyết sương. Ngày nghiền ngẫm con đường giải thoát, chẳng một điều chi khác để tâm. Đêm ngày bỏ ngủ quên ăn, một hôm kiệt sức ngã lăn bên rừng. Người chăn cừu bóng tỉnh ra, ngài tỏ lẽ rằng muốn tu phải giữ sắc thân của mình. Thân khỏe mạnh tinh thần minh mẫn, thân yếu gầy đạo chẳng thành đâu. Một khi sức lực dồi dào, giúp tâm vượt thoát trần lao qua muộn phiền. Ngài thấy rõ khổ hành vô hiệu, khuyên đồng tu nên hiểu dừng đi. Pháp môn khổ hạnh chấp nay, trôi chẳng bao kẻ u mê lầm. Người tu tập phải nương trung đạo, không lụy dục không bạo ngược thân. Uống ăn ơi nghỉ cân phân, con đường tuệ giác tỏ dần trong tâm. Với bồ đề quyết thiện hành, nếu như đạo cả chưa thành, xương tan thịt nát mặt tình không đi. Ngài chuyên nhất hành trì chánh định, tánh chân thường thanh tịnh bản tâm. Đột nhiên đại ngộ cõi lòng, bao nhiêu kiếp trước thải đồng sáng ra. Sanh tử tri rõ qua bao cõi, quá khứ từng trôi nổi bao nơi. Nửa đêm sáng được mắt trời, tỏ tường muôn sự bao thời gần xa. Rõ bản thể người ta vũ trụ, đến đầu hôn chứng lậu tận thông. Diệt trừ ba độc buộc ràng, não phiền lậu hoặc tiêu toàn giác. Như ngồi trên núi, nhìn thấy đời bên dưới trầm luân. Chúng sanh chìm đắm ái tham, hận thù ngu muội phá tan tâm lành. Phật đáng sinh để hành đại nguyện, độ chúng sanh phương tiện thần thông. Từ bi trí tuệ không cùng, giúp cho tất cả tâm đồng Như Lai. Bốn ơn nặng ở đời quyết trả, dưới ba đời sẽ chánh pháp mở tâm muôn loài. Dùng phương tiện đạo đời trình tự với mọi người tùy sự căn cơ, thoạt tiên đạo bạn cùng tu đó là nhóm kiều trần như năm người. Bốn chân lý rạng ngời công bố, một là đời vốn có khổ đau, sinh già bệnh chết mấy lâu, đời là bể khổ dây bao trùng trùng. Hai là hiểu nguyên nhân gây tạo, ai tham tiền phiền não nhân gian. Ba là hết khổ niết bàn, cách thoát buộc ràng khổ đau. Đường chân chánh gồm thâu tám nhánh, để viên thành quả thánh vô sanh. Vô sanh bất diệt đạo thành, ra ngoài khổ não tử sanh đệ tử đầu tiên. Xa gần khắp nẻo Phật truyền pháp âm, Bà La Môn năm lâm vị ngộ, họp lại cùng năm vị trước tiên, trở thành sáu chục thiện hiền. Hành trì giới luật giữ gìn không sai, các vị này được ngài chỉ giáo, dấn thân đi truyền đạo khắp nơi, đi vào những chốn xa xôi, cho người sáng tỏ cho đời hết mê. Phật qua độ anh em Ca Diếp, dẫn hơn ngàn đệ tử quy y. Nhớ lời ước hẹn khi đi, ngài về Dương Xá độ trì đức vua. Sự ước nguyện hôm xưa đã thỏa, vua cất liền tỉnh xa trúc lâm, xây rồi thánh Phật chư tăng, làm nơi thuyết pháp xuất trần độ sanh. Hành xá dễ lộ trình đức Phật, nơi vua Ba Tư nặng đương thời. Nhân duyên hộ độ một người, là ông tu đạt đức ngời trí cao. Vốn quyền quy lòng vào bố thí, thường giúp người cùng thế cô đơn, nên người hay gọi tên ông là cấp cô độc lòng trong ý này. Vốn có lòng kính tin trọng Phật, chẳng tiếc chi vàng bạc của tiền, quyết lòng mua cả khuôn nhiên, Kỳ Đà thái tử dâng lên hoan hỷ tán dương đến ở với ngàn hai trăm rưỡi tỳ kheo. Lẽ này chốn ấy thường kêu dường cấp cô độc rừng cây kỳ đà. Trúc lâm mấy Phật đà cư ngụ, nơi chúng tăng làm chỗ tu hành, là nơi thuyết pháp độ sanh, là nơi chúng thánh thực hành đại bi. Nghe vua cha đến kỳ bệnh nặng, Phật xa từ muôn dặm về thăm. Bên giường thấy mặt phụ thân, nét buồn ẩn khuất sắc thần kém xinh. Phật thuyết giảng bài kinh Bát Nhã, lẽ vô thường vô ngã khổ đau. Nghe rồi khổ não sạch lào, tâm thông tri giác ngộ sanh. Rồi thanh thản bỏ thân đã mục, không còn mang một chút vấn vương. Ngay sau cái chết phụ dương, mẹ nuôi đức Phật vui đường xuất gia. Xuất gia vợ ngài Giá Du Đà La, bỏ đời phu quý làm tỳ kheo ni. Đức Phật đã tùy duyên phổ độ, biết bao người tuần tự căn cơ. Người thân cùng giải thoát, người thì lạc an. Tùy phương tiện thực hành cảm hóa, dẫn dắt người xấu giả thành ngay. Tình thương trí tuệ rộng bài, người thù kẻ ghét đại bà Đạt Đa Đô Kỳ, cũng được ngài thọ ký Phật thân. Anh chàng vô não xác nhân, cũng nhờ Phật độ ăn cần quy y. Con voi dại ngu si mê mùi, cũng nghe lời sám hối theo chân. Chúa A Xà Thế nhận tâm, giết cha nhờ Phật ăn năn làm lành. Phật răng nhắc chớ lầm phương tiện, tưởng cho là cứu cánh xưa nay. Nhớ đừng lầm lẫn dần trắng dụ chân như Phật trí, ngón tay là giáo lý kinh văn. Mượn tay để thấy được trăng, chớ cho tay trỏ là trăng mà lầm. Như thầy giỏi rõ nguồn cơn bệnh, tùy bệnh tình mà định. sự bình đẳng điểm son đáng quý trong tinh thần giáo lý Như Lai. Giàu nghèo nam nữ không hay, hai điều bình đẳng tỏ bày sáng trong. Rằng máu đỏ đâu phân giai cấp, mà vì mặn thì nước mắt ai hơn. Mỗi người tánh Phật sẵn mầm, khả năng giác ngộ ngang bằng các chi. Giáo hội ngày không hề phân biệt, nhận cả người hạ liệt xuất gia. Ưu ba ly trước vốn là thở cạo giai cấp nào ra thứ gì. Nhân tu tập kiên trì chứng đắc, nổi danh về giới đức nghiêm minh. Lại còn quá thánh duyên thành, quả là hiếm có thật tình quý thai. Như sen giữa bùn lầy nước bẩn, quả tươi hồng vẫn thoảng hương thơm. Giữa đời bể khổ tan thương, sáng hèn đâu phải tự bao thân đã hết. Nhiệm vụ tròn phó chúc ra đi, hoàn thành đại nguyện từ bi. Xa đời trần lụy đã vì độ sanh, gọi A Nan một hôm Phật giảng. Đạo ta nay viên mãn cả rồi, nguyện xưa nay đã trọn lời. Bốn hàng đệ tử nhiều người vô sanh, họ có thể thực hành giáo hóa, đem pháp lành truyền bá nơi nơi. Vô thường sắp đến rồi, thân ta cũng sắp đến hồi tiêu tan. Giống như cổ xe tàn già cõi, trước mượn dùng rong ruổi đó đây. Tạm dùng chớ pháp bấy nay, xong rồi còn tiếc thân này mà chi. Đã đến lúc ra đi thanh thản, đã đến hồi hết vướng trần gian. Tin truyền nhập diệt vừa ban, bốn hàng đệ tử bàng hoàng thiết tha. Tu Bạc Đà La tám chục, đến lễ ngày sinh được xuất gia. Trước hồi nhập diệt thế mà, Phật còn quá độ ông đà vô sanh. Các đệ tử dội về cho kịp, chỉ dắn ngày ca diếp xa thôi. Mỗi người đông đủ cả rồi, Phật liền phó chúc ban lời ra đi. Rằng y bác trao về ca diếp, mà giới luật cõi muôn kiếp như thầy. Mỗi kinh nêu lại câu này, chính tôi nghe được như vậy. Đầu kinh xa lợi Phật chia thành tam khối, mỗi phần dành gửi tới một vua, gọi là nhớ chút duyên xưa, tặng đều cho tám vị vua tỏ lòng. Giao pháp Phật cũng dường bo đuốc, phải chính mình tự thấp mà đi, nương theo chánh pháp hành trì, tự mình giải thoát xa lìa tử sanh. Chớ dục vọng hoành hành tâm trí, mọi sự đời chẳng quy mãi mãi. Sắc thân tan rã có ngày, niết bàn an lạc xưa nay được tồn. Mọi điều đã chúc ngôn chân thật, Phật an lòng từ biệt nhân gian. Qua rừng muôn sắc quy hoàng, rải lên trùm kính thân vàng. Yên hơi chim sao xét lưng trời quên tiếng, dạng vật giường lưu luyến người đi. Đau buồn thay phúc biệt ly, sắc thân cát bụi một khi vô thường. Bốn chín năm con đường hoằng pháp, cấp kinh thành làng mạc từng đi. Gieo đầy hạt giống từ bi, đã thành lẽ sống tâm trí bao người. Nhờ trí tuệ rạng ngời soi sáng, khiến bao người thoát nạn lầm than. Thấm nhuần khắp cả nhân gian, bổn tâm rộng mở tinh thần sáng ra. Ba Phật nói như sư tử hông, thú muôn loài nghe đến sợ hoài. Như là sóng biển đêm ngày, vang rền ác tiếng bi ai tôn đùng. Phật chỉ rõ con đường hạnh phúc, phải tự mình thắp đuốc mà đi. Giải rành phương thuốc trị gì, uống hay không uống gì chi tự mình. Như biển cả mong mênh vô hạn, vốn chỉ thuần vị mặn mà thôi. Cũng vậy dĩ pháp Như Lai, một mùi giải